Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ đụng độ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm đã kết thúc sớm hơn dự định khi một tòa án cấp cao ở Hà Nội giữ nguyên mức án sơ thẩm. Trong đó có hai bản án tử hình cho các con trai của cụ Lê Đình Kình, người bị công an bắn chết trong vụ đột kích đầu năm ngoái. Hai trong số 14 luật sư bào chữa cho 6 bị cáo trong phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ mùng 8 tháng 3. Luật sư Nguyễn Văn Miếng và luật sư Đặng Đình Mạnh cho VOA biết như vậy ngay sau khi phiên tòa kết thúc tối mùng 9 tháng 3. 6 người bị tuyên y án hôm mùng 9 tháng 3 nằm trong số 29 người dân làng Đồng Tâm bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt trong vụ xử sơ thẩm hồi tháng 9 năm ngoái về tội giết người và chống người thi hành công vụ liên quan đến vụ đột kích, trong đó 3 nhân viên công an tử vong. Luật sư Miếng nói với VOA sau khi tòa đưa ra quyết định y án vào lúc 7 giờ tối hôm 9 tháng 3.
Tòa đã tuyên là y án cho 6 bị cáo kháng cáo, trong đó có 2 án tử hình, 1 án chung thân và 1 án 16 năm, 1 án 13 năm, 1 án 6 năm.
Hai bản án tử hình được tuyên cho hai người con trai của cụ Kình, ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức, với cáo buộc chủ mưu cầm đầu vụ giết người. Trong khi đó, một người cháu của cụ Kình, Lê Đình Doanh, bị tuyên án chung thân cùng với tội danh trên. Ông Bùi Viết Hiểu và Nguyễn Quốc Tuyến, những người đã bị cáo buộc là cùng với các bị cáo trên chủ mưu cầm đầu, vừa chỉ đạo vừa trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, bị y án lần lượt 16 năm tù và 13 năm tù. Tòa cũng y án đối với bà Bùi Thị Nối, người bị tuyên 6 năm tù về tội chống người thi hành công vụ, mức án cao nhất trong số 23 người bị kết án về tội danh này. Trước đó, hôm 8 tháng 3, khi tòa phúc thẩm khai xử, chị Lê Thị Duyên, một người nhà của cụ Kình, nói với VOA về sự trông đợi của gia đình đối với một phiên tòa phúc thẩm trong đó các bản án sẽ thay đổi vì có nhiều tình tiết không thể chấp nhận được, rất trắng trợn với người dân của chúng tôi và đều chưa được chứng minh một cách rõ ràng. Vụ án Đồng Tâm xảy ra rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm ngoái, khi lực lượng công an gồm hàng nghìn người tấn công vào thôn Hoành thuộc huyện Mỹ Đức của Hà Nội, nơi có tranh chấp đất đai giữa chính quyền với người dân. Cụ Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm, bị bắn chết, trong khi phía công an có 3 người thiệt mạng trong vụ tấn công mà phía chính quyền nói là để bảo đảm an ninh, trật tự cho công trình thi công tường rào sân bay Miếu Môn. Trong khi đó, những người dân bị đưa ra xét xử nói họ chỉ bảo vệ đất đai và phòng vệ trong tình huống chính bản thân và người nhà gặp nguy hiểm khi xảy ra vụ đột kích. Luật sư Hà Huy Sơn cũng là một trong những người bào chữa cho các bị cáo, bày tỏ sự thất vọng về phiên tòa phúc thẩm vụ Đồng Tâm trên trang Facebook cá nhân khi cho biết ông không còn gì muốn nói về kết quả y án sơ thẩm. Trước đó, trong ngày 9 tháng 3, Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên y án với 6 người kháng cáo vì cho rằng các bản án sơ thẩm vụ Đồng Tâm đã tuyên đúng pháp luật, nghiêm minh với những người chủ mưu và khoan hồng cho những người bị lôi kéo theo tuổi trẻ. Theo luật sư Miếng cho biết, 14 vị luật sư bào chữa đã làm hết sức mình để giúp các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng đã không thành công.
Tại phiên tòa, họ có khai lại rằng là tất cả những cái việc đó là họ không có chủ đích là để mà giết người. Rồi các luật sư cũng đưa ra những cái chứng cứ nói rằng là ba cái chiếc công an đó là họ từ rơi xuống đó chứ không phải là do tác động của ai. Và trong vụ án này nó có một cái điểm mờ, đó là cái kế hoạch là 419A là cái kế hoạch gì và không được công bố.
Theo vị luật sư này, tòa án cũng như viện kiểm sát đều nói rằng đây là văn bản mật, kế hoạch mật nên không thể công bố được.
Thì chính vì là mật cho nên là chúng tôi không thể biết được là cái tính công vụ và cái tính chính danh của cái kế hoạch 419A nó có đúng hay không?
Vâng.
Hay là đây là một kế hoạch tấn công nhà người dân, mục đích là giết cụ Kình.
Luật sư Miếng cũng cho biết những yêu cầu khác của các vị luật sư bào chữa cũng không được đáp ứng tại phiên tòa, như việc lập lại hiện trường nơi 3 công an bị cho là bị giết hại. Theo luật tố tụng của Việt Nam, các bản án có hiệu lực ngay sau phiên tòa phúc thẩm, trừ trường hợp có các tình tiết mới được đưa ra xét xử tại tòa giám đốc thẩm. Các bị cáo bị tuyên tử hình có 7 ngày để xin ân xá từ Chủ tịch nước, và theo luật sư Miếng, ông Chức quyết định sẽ không xin ân xá. Trong khi đó, cũng theo luật sư Miếng, ông Công có thể sẽ làm đơn xin ân xá, nhưng không hy vọng vì ông cho rằng cáo trạng theo lời ông là dối trá và khốn nạn. Các bản án tử hình sẽ được thi hành ngay nếu Chủ tịch nước bác đơn xin ân xá của các bị cáo. nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và các chính phủ, trong đó có Mỹ, đã lên tiếng phản đối bản án đối với những người dân làng Đồng Tâm và kêu gọi chính phủ Việt Nam minh bạch về những gì đã xảy ra trong vụ đột kích chết người đó.
Peace Corps, tổ chức hòa bình Mỹ, hiện đang làm việc để xây dựng các chương trình hoạt động ở Việt Nam và có kế hoạch đón nhận các tình nguyện viên đến từ Mỹ vào giữa năm 2022. Đại diện của Peace Corps ở Việt Nam mới cho VOA biết trong một cuộc phỏng vấn riêng qua email. Bà Kate Becker, giám đốc Peace Corps tại Việt Nam, cho hay là tổ chức này hiện có nhân viên người Mỹ đang làm việc ở Việt Nam và đang trong quá trình tuyển nhân viên tại chỗ. Hồi đầu tháng này, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đăng thông báo tuyển dụng khoảng 10 nhân viên địa phương cho một loạt các vị trí thuộc Peace Corps Việt Nam, từ điều phối viên ngôn ngữ và đa văn hóa, nhân viên về đào tạo cho đến quản lý chương trình giáo dục tiếng Anh và trợ lý điều hành kiêm chuyên gia truyền thông. Ngoài ra, Peace Corps Việt Nam cũng đang tìm địa điểm để làm văn phòng và xây dựng các tài liệu để làm chương trình, tiến hành tập huấn và một số công việc khác, nữ giám đốc của Peace Corps tại Việt Nam nói với VOA. Văn phòng của tổ chức này sẽ nằm tách rời khỏi các cơ sở của Đại sứ quán Mỹ vì Peace Corps tuy là một tổ chức chính phủ Mỹ và có phối hợp hoạt động với Đại sứ quán Mỹ, song nó độc lập với Đại sứ quán, giám đốc Kate Becker nói thêm. Khái quát về hoạt động sắp tới, bà Becker cho hay là nhóm các tình nguyện viên Mỹ đầu tiên sẽ đến vào năm 2022 và sẽ phục vụ các trường ở Hà Nội tập trung vào giảng dạy tiếng Anh. Sau khi đến Việt Nam, các tình nguyện viên sẽ trải qua 3 tháng huấn luyện toàn diện về văn hóa, ngôn ngữ và các vấn đề kỹ thuật trước khi họ được giao nhiệm vụ kéo dài 2 năm. Họ sẽ sẵn sàng làm việc khi năm học bắt đầu vào tháng 9. Mỗi năm sẽ có một nhóm tình nguyện viên mới đến Việt Nam, nữ giám đốc của Peace Corps Việt Nam cung cấp thêm thông tin. Nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Việt Nam hồi tháng 5 năm 2016, hai nước đã công bố việc thiết lập hoạt động của Peace Corps lần đầu tiên ở Việt Nam, một diễn biến được xem là mang tính lịch sử. Tiếp đến vào tháng 7 năm 2020, hai nước ký kết thỏa thuận chính thức triển khai chương trình đầu tiên về dạy tiếng Anh của Peace Corps ở Việt Nam. Với những cột mốc quan trọng này trong quan hệ song phương, Việt Nam trở thành nước thứ 143 tiếp nhận hoạt động của Peace Corps. Peace Corps lấy làm vinh dự là chính phủ Việt Nam đã mời các tình nguyện viên của Peace Corps tới phục vụ ở đất nước của họ là lần đầu tiên và mang tính lịch sử. Peace Corps Việt Nam với trọng tâm đặt vào giao lưu giữa các nền văn hóa và xây dựng năng lực sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước trong nhiều thế hệ, bà Becker, nữ giám đốc chuyên trách Việt Nam nói với VOA. Đi vào cụ thể, bà Becker cho hay là các tình nguyện viên sẽ được đầu tư sâu trong quá trình làm việc với học sinh và giáo viên Việt Nam để giúp họ cải thiện về tiếng Anh, có khả năng nói và hiểu tốt hơn. Vẫn theo lời bà Becker, hoạt động của Peace Corps trực tiếp ăn khớp với mục tiêu quốc gia của Việt Nam về cải thiện kỹ năng tiếng Anh cho giới trẻ và lực lượng lao động mới. Trên bình diện rộng hơn, đó cũng là cơ hội để Mỹ và Việt Nam tiếp tục phát triển mối quan hệ vững mạnh và lâu bền, cũng như xây dựng tình hữu nghị lâu đời, nữ giám đốc của Peace Corps tại Việt Nam nói với VOA. Peace Corps được Tổng thống Mỹ John F. Kennedy thành lập vào ngày 1 tháng 3 năm 1961, cách đây 60 năm. Tổ chức này là một cơ quan độc lập do chính phủ Mỹ điều hành. Tính đến tháng 6 năm 2019, có khoảng 235.000 người Mỹ thuộc mọi lứa tuổi đã phục vụ cho các chương trình của tổ chức ở 141 nước trên khắp thế giới. Trên trang web của mình, Peace Corps nói họ cử những người Mỹ tốt nhất và sáng láng nhất ra nước ngoài, đại diện cho nước Mỹ, để xử lý những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân các nước khác trên thế giới. Giáo dục là mảng chương trình lớn nhất của Peace Corps với 37% các tình nguyện viên phục vụ trong mảng này. Ngoài ra, các tình nguyện viên cũng giúp giải quyết các khó khăn thách thức trong các lĩnh vực y tế, phát triển kinh tế, nông nghiệp, môi trường và phát triển thanh niên. Thông qua các hoạt động, Peace Corps tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người Mỹ và các nền văn hóa khác trên thế giới.
Chính phủ Việt Nam và tiểu bang West Virginia của Mỹ tăng cường quan hệ hợp tác thương mại từ đầu tư năng lượng cho tới chia sẻ thông tin về chính sách trong bối cảnh Việt Nam đang tìm cách giảm thặng dư thương mại với Mỹ. Dân biểu tiểu bang West Virginia Carol Miller cho biết về sự hợp tác này trong một thông cáo báo chí đưa ra gần đây về lễ ký kết văn bản ghi nhớ mà bà gọi là lịch sử về thương mại và đầu tư giữa chính phủ của tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ với Bộ Công Thương Việt Nam. Theo bà Miller, người tham dự lễ ký kết qua hình thức trực tuyến hôm 25 tháng 2 cùng Thống đốc bang Jim Justice với đại diện Bộ Công Thương Việt Nam, biên bản ghi nhớ hợp tác này sẽ tăng cường sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng đối với West Virginia, bao gồm việc xuất khẩu than, khí tự nhiên, giáo dục, thiết bị khai thác mỏ và gỗ cứng để thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh. Ngoài việc thúc đẩy thương mại và đầu tư vào năng lượng, kinh tế và thương mại, biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Thống đốc Justice và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cũng sẽ giúp tăng cường sự chia sẻ thông tin công khai về các chính sách, điều luật cũng như cơ hội đầu tư trong tương lai giữa hai chính phủ. Đây thực sự là một thành tựu mà nhiều năm trước đây nhiều người đã nghĩ là không thể có được, Thống đốc Justice nói trong buổi lễ ký kết trực tuyến và cho biết chính phủ của ông và Bộ Công Thương Việt Nam sẽ cùng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, gồm năng lượng, nông nghiệp và hàng không, mà ông cho rằng sẽ có lợi cho cả Việt Nam và West Virginia. Tiểu bang West Virginia xuất khẩu gỗ cứng có giá trị 14,8 triệu đô la và các sản phẩm khác với tổng trị giá hơn 5 triệu đô la sang Việt Nam trong năm 2020, theo The Center Square, trang tin chuyên về chính phủ các tiểu bang của Hoa Kỳ. Các tiểu bang khác của Mỹ cũng đã ký các biên bản ghi nhớ hợp tác tương tự với Việt Nam. Ghi nhận về lễ ký kết hôm 25 tháng 2, Bộ Công Thương cho biết hiện Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Than Đông Bắc đang đàm phán với các đối tác Exco và Greenstones để xúc tiến nhập khẩu than và máy móc, trang thiết bị khai thác mỏ sản xuất tại Hoa Kỳ. Sự tăng cường hợp tác thương mại của Bộ Công Thương với các tiểu bang Mỹ diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực mua nhiều sản phẩm hơn từ Hoa Kỳ nhằm giảm thiểu thặng dư thương mại hiện đã đạt mức kỷ lục gần 70 tỷ đô la. Việt Nam là quốc gia có mức thặng dư thương mại vào Mỹ lớn thứ ba trên thế giới, sau Trung Quốc và Mexico, và đứng trước nguy cơ bị áp thuế các mặt hàng xuất khẩu vào Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump vì những tranh chấp thương mại. Dân biểu Miller của West Virginia khẳng định việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa tiểu bang của bà và Bộ Công Thương Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy sự hài hòa và cân bằng mối quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, người chứng kiến lễ ký kết hôm 25 tháng 2, khẳng định rằng việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án của Hoa Kỳ là ưu tiên của chính phủ Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, năm 2020 là năm đầu tiên tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước vượt mốc 90 tỷ đô la và hướng tới con số 100 tỷ đô la vào năm 2021. Tính chung trong giai đoạn 5 năm vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng 230%, trong khi xuất khẩu của Mỹ vào Việt Nam cũng tăng trưởng, nhưng thấp hơn ở mức 175%. Việt Nam và Mỹ, theo Bộ Công Thương, cho biết đã xây dựng một kế hoạch hành động với nhiều giải pháp cụ thể hướng đến cán cân thương mại hài hòa và bền vững giữa hai nước, trong đó có việc đẩy mạnh hợp tác với chính quyền liên bang cũng như các tiểu bang của Mỹ.
Tin tức cho biết Việt Nam bắt đầu chích ngừa COVID. Nhóm ưu tiên được tiêm ngừa là lực lượng ở tuyến đầu thường xuyên phải tiếp xúc với nguồn bệnh, bao gồm nhân viên y tế, người làm việc tại khu cách ly, lực lượng công an, quốc phòng tại các địa phương. Ông Tuấn, một thợ xây dựng, chia sẻ cảm xúc.
Nên ưu tiên cho những người mà làm trong bệnh viện hoặc là những người mà hay tiếp xúc với người bệnh nhân mà bị lây nhiễm đó, đó là ưu tiên với những người đó. Người chống dịch là phải nên ưu tiên cho người ta đó, cái là dễ bị lây nhất. Phải ưu tiên cho những người chống dịch đó là phải cái đó là những người đó là nói chung là mình phải nhờ với những người đó nhiều nhất đó. Tự nhiên ta tiếp xúc với những bệnh nhân, ta không thể dễ bị lây lắm không, đúng không? Còn mình thì nói chung mình không có sao đâu. Người dân thì từ từ cũng được, đúng không? Đó, ý chú vậy thôi.
Khi nào người dân sẽ được chích ngừa COVID vẫn chưa có thông báo. Ông Võ Văn Hội, nhân viên bảo vệ, chia sẻ lo lắng.
Mấy người già thì cái đề kháng họ yếu đi, dễ bị xâm nhập lắm. Với trẻ em nữa, đề kháng nó chưa có nữa.
Thông cáo báo chí của Bộ Y tế cho biết, những người được tiêm chủng đợt 8 tháng 3 này là nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở điều trị COVID hoặc có nguy cơ cao về lây nhiễm. Có ý kiến là người lớn tuổi và người sức khỏe kém cần được sớm chích ngừa COVID, ông Mai Văn Tuấn nói.
Tôi cũng chả có ấy, do mình giữ sức khỏe thì chưa đây ạ. Rồi cứ ai mà có cái chỗ nào thì cứ tiêm cho người ta. Nhất là mấy người lớn tuổi, mấy người yếu sức khỏe à.
Ngành y tế khuyến cáo không vì những tai biến có thể xảy ra mà ngần ngại chích ngừa, ông Nguyễn Tấn Ba nói.
Thì khi mà vô đó chích thì cũng sợ, nhưng mà sợ là sợ, nhưng mà bắt buộc phải chích thôi, để mình được an toàn thì mọi người mới được an toàn.
Theo khuyến cáo từ Bộ Y tế, mặc dù có vaccine ngừa COVID, nhưng người dân cần luôn ghi nhớ thực hiện thông điệp 5K là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, qua đó sẽ giúp chung sống an toàn với dịch bệnh COVID-19.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.